Cro phục lòng MNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 10 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ý nghĩa của cái tên Cơ đốc phục lâm qua phần thông dịch của cô Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
All right, this morning I want to share with you something very important about the commemorating of the 150 years of the name Seventh-day Adventists.
Đề tài tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay là chúng ta kỷ niệm 150 năm ngày cái tên Cơ đốc Phục Lâm An Thất Nhật đã được chọn làm cái tên cho hội thánh chúng ta.
And it started in the year 1860 to 2010.
1860 cho đến 2010.
I want to repeat the name only. I'm not saying establish the Seventh-day Adventist Church, just the name.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm cái ngày mà cái tên nó được coi là cái tên chính thức chứ không phải là giáo phái đã được thành lập.
Okay, is it clear?
Cái tên
is the
chính
name
thức.
That they find the name of Seventh-day Adventist, not the date that established this denomination.
Kỷ niệm cái 150 năm ngày cái tên này.
How many people think name is important? The name is really bringing back us to the root of everything.
Cái tên nó quan trọng lắm bởi vì cái tên nó khởi đầu, nó biểu hiệu cho một cái gì.
And let me demonstrate a few things why name is important.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài cái câu chuyện ngắn.
One day, you know, we talk about the significance of the name and very important that we need to understand the name Seventh-day Adventist. Before with that, I'm going to tell a story about this little Willie.
Chúng ta biết là cái tên của giáo hội của chúng ta nó có ý nghĩa gì và nó biểu hiệu cho niềm tin của chúng ta, thì hôm nay tôi xin được chia sẻ một câu chuyện.
He grew up in an English cottage and surrounded by a beautiful garden.
Có một cậu bé tên là Willie, thì em lớn lên ở trong vườn, trong cái khu đồng.
And
nơi đó
as he grew up, he
sees
so many flowers. And he started picking the flower and started decorate the living room and the kitchen.
Khi mà Will, em bé Willie lớn lên, em đi ra ngoài đồng hái những hoa dại, những hoa đầy chung quanh, và em yêu những hoa này, thì em thích sắm, bắt đầu cắm hoa.
As he grew up as a teenager, he wanted to step into floral design.
Và khi mà đến tuổi thanh niên, bắt đầu tuổi thanh thiếu niên, thì em bắt đầu thích những cái cắm hoa.
He went to school and he graduated and he decided to open the flower shop.
Và khi mà Willie lớn thì vào đi học và nhất định khi mình ra trường sẽ mở một cái tiệm gọi để làm tiệm hoa.
And he decided to put up the sign called Wilt Flower Shop.
Và rồi em đặt tên cho tiệm của mình là Wilt Flower Shop, là cái tiệm hoa của Wilt.
You think that'd be successful?
Quý vị biết cái tiệm đó có thành công hay không?
Well, 2 weeks later, the business folded.
Tội nghiệp, 2 tuần sau thì không có được nhiều người khách đến.
He have a heart, but then something about the name, something wrong with the name.
Nhưng anh nghĩ không biết là có gì, điều gì sai trong cái việc mà mình chọn cái tên của
Wilt
tiệm mình.
Flower.
Quý vị, tiếng Mỹ cái chữ Wilt nó có nghĩa là héo. Nên khi anh đặt cái tên là tiệm hoa héo thì dĩ nhiên có ai mà muốn vào.
You know, GM Motor, the General Motor, they came up with a beautiful car, Chevy Nova.
Khi hãng xe hơi GM, General Motor, họ ra cái hiệu xe trong khoảng năm 70, chiếc xe gọi là Chevy Nova,
and,
rất là đẹp.
And they introduced in North America and it was successful.
Khi mà xe này được mở màn để bán cho vùng Bắc Mỹ, rất là thành công.
And they bring down to South America and couldn't sell the car.
Khi họ đem xe này xuống miền Nam Mỹ, tức là những quốc gia miền Nam của Mỹ Châu, thì không có ai mua nhiều
they
lắm.
They find out the word Nova is mean it won't go.
Đến trường họ mới tìm ra cái chữ Nova trong tiếng của người miền Nam Mỹ, tiếng Spanish, tiếng Portuguese, có nghĩa là không chạy.
And there you go. The name is important.
Bởi vì cái tên rất
if you
là quan trọng.
The name right is won't sell.
Nếu mà chúng ta có một cái tên nó không đúng, hàng của chúng ta không bán được.
When you know Coca-Cola want to bring to a wider market and introduce to China market.
Khi mà hãng Coca-Cola muốn đem hàng của mình đến bán vào thị trường của Trung Quốc.
I don't know how they're going to introduce the name Coca-Cola.
Tôi không biết họ muốn giới thiệu cái tên Coca-Cola như thế nào.
And so they try to rhyme to the similar sound, so they rhyme to Coca-Cola.
Cho nên họ muốn cái tên đó để cho người Trung Quốc, người Trung Hoa có thể nói được và họ nghe nó thuận lỗ tai, cho nên họ mới dùng cái chữ là Coca-Cola.
And so they thought it sounded good.
Thì
so,
nghe rất là hay.
They put a big sign, every single sign on the highway, and suddenly you couldn't sell the Coca-Cola.
Và họ bắt đầu quảng cáo để những bảng đầy trên các đường phố, trên các xa lộ, Coca-Cola.
And the director said, "Go and ask why I couldn't sell this
Nhưng
drink."
Không bán được, không người Trung Hoa không thích mua.
And they say this sounds exactly like bite the wax tadpole.
Thì người ta mới nghiên cứu thì thấy ô cái chữ đó khi mà phát âm ra tiếng Tàu, tiếng Trung Hoa đó thì nghe giống như là cắn con nọc nọc.
And so they quickly changed to Coca-Cola.
Thế cho nên họ đổi tên.
And so it means to happiness in the mouth. And so they sell quickly.
Và hồi đổi tên để cái tiếng khi mà phát âm nó nghe là phước hạnh thì là sau đó.
And so you see the name is so important. If you don't choose the right name, it will never last. It won't last.
Bởi vậy quý vị biết khi mà chúng ta chọn một cái tên rất là quan trọng, một cái bản hiệu hay là một cái danh xưng, bởi vì chúng ta muốn một cái tên nó sẽ còn tồn tại.
And so where this name is coming from, Seventh-day Adventist.
Bởi vậy chúng ta muốn biết tại sao cái tên Seventh-day Adventist, Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật đã được
to
chọn.
To most people, doesn't sound like any lies today whoever could come up with.
Nhiều người họ không hiểu, ngày hôm nay nhiều người không hiểu tại sao lại có cái tên này.
If you look back in the history, you will know where it's coming from.
Nếu mà chúng ta học lại lịch sử thì chúng ta sẽ thấy cái lý do vì sao mà cái tên này đã được chọn.
Around 1830 and 1840, the movement took place across America called Advent Movement.
Trong khoảng năm 1830 và 1844 có một cái phong trào gọi là phong trào Chúa sẽ trở lại, Adventist.
There's a man behind that by William Miller.
Cái người mà giảng cái phong trào này, nhiều người giảng nhưng mà một trong những người chính giảng cái phong trào này về cái tin mừng là Chúa tái lâm, đó là ông Henry Miller.
And so William Miller, one day that he's sitting in his cottage and the pastor come by and say, "You know what? Could you preach one day in the church?"
Tôi xin lỗi ông William Miller. Cho nên một ngày kia người ta mời ông William Miller đến để mà giảng ở trong nhà thờ của người ta.
And so he prayed to God, "God, if you give me a message, I will preach."
Thì ông Miller mới cầu nguyện Chúa, "Chúa ơi, nếu mà Chúa cho con một cái sứ mệnh để mà truyền giảng thì con sẽ giảng."
And he studied for a few months and he come upon some interesting text in the book of Daniel.
Và ông nghiên cứu để mà làm một cái bài giảng, bởi vì ông sẽ giảng cho một số người rất là đông. Thì ông nghiên cứu ở trong sách Daniel và Daniel và ông đi đến một cái câu kinh thánh rất là quan trọng.
And so he preached on the end time, and so people like it, and many churches heard about it, invite him across the country to preach.
Và khi mà ông Miller bắt đầu giảng về cái đề tài rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại, Chúa sẽ tái lâm hay là Cơ Đốc Phục Lâm, thì rất là nhiều người toàn thế giới,
especially
toàn nước Mỹ, người ta mời ông
Baptist Church invite him to preach.
Nhất là những hội thánh Cơ Đốc, những người tin Đức Chúa Giêsu, nhất là hội thánh Baptist.
And so he have drawn so many people into this movement.
Và cái phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, phong trào Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại, rất là đông người theo.
Many people from Baptist Church, Methodist Church, Lutheran Church, they come through to this movement.
Những người theo đạo Chúa đến từ những cái nhóm, những cái tôn giáo, những cái giáo hội như giáo hội Mennonite, giáo hội Baptist, giáo hội Methodist.
And they were waiting for God coming back in 1844.
Và theo những sự nghiên cứu của họ, chúng ta đã học bài Daniel trong những tháng qua, năm 1844 sẽ là cái năm định ngày Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm.
And to be exactly October 22nd, 1844, everyone are gathered on the hillside to wait for Jesus coming.
Tháng 10 năm 1844, mọi người đã biết chắc ngày Chúa sẽ trở lại. Người ta lên trên đồi, họ đứng, họ chờ Chúa sẽ đến từ trên trời xuống.
They wait all night.
Họ chờ cả ngày, cả đêm.
Until breakthrough in the morning, October 23rd.
Và cho chờ từ ngày 22 qua đến ngày 23 tháng 10.
It was a sad day.
Đó là một ngày rất là buồn, một ngày rất là buồn thảm bởi vì Chúa đã không trở lại.
So what are those people follow Advent movement, what they going to do?
Như vậy những cái người mà đã nghe lời giảng, nghiên cứu Kinh Thánh, đã nghe về cái ngày, cái phong trào Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại, bây giờ họ phải làm gì đây?
Did the date incorrect?
Có phải là họ đã nghiên cứu cái ngày sai hay không?
Or does Jesus come back in spirit?
Hay là Đức Chúa Giêsu chỉ trở lại trong tinh thần chứ không có trở lại bằng hiện hữu?
Well, there are some groups that left the Advent movement, go back to home church.
Có một số người bỏ cái phong trào Cơ Đốc Phục Lâm và họ trở về lại với quê hương của họ.
Other group left the Bible faith totally.
Có một số người bỏ luôn, không tin Chúa nữa, không đi tin Kinh Thánh nữa.
With William, he believed God come back in spirit.
Ông William Miller, ông tin với ông, bản thân ông nghĩ rằng Chúa đã đến, trở lại trong đời sống thuộc linh.
So there's a group of people gather, believe God already come back in one way or another.
Và có một số khác, họ nghĩ rằng, họ tin rằng Chúa đã trở lại trong một cái cách nào đó.
However, there's a small group around 100 people.
Nhưng có một cái nhóm khoảng 100 người, họ không bỏ cuộc.
They say there's something correct about the Bible, maybe just wrong interpretation.
Họ nghĩ rằng Kinh Thánh phải đúng, không thể nào Kinh Thánh là sai, có thể là sự hiểu biết của chúng ta không đúng.
And so they gather together many days and hours study the word of God.
Và những người này, 100 số nhóm nhỏ 100 người này, họ tụ tập nhau, họ nghiên cứu Kinh Thánh, từng lời từng chữ trong Kinh Thánh.
My friend, that teaches a lesson. If we find something in the Bible and later we find out is different what we understand, we need to go back to study the Bible instead of reject the belief.
Điều đó dạy cho chúng ta một điều là khi mà chúng ta học Kinh Thánh và nghĩ rằng tại sao Kinh Thánh không đúng theo cái sự hiểu biết của mình, chúng ta nên trở lại Kinh Thánh mà nghiên cứu cho rõ ràng thay vì cho rằng Kinh Thánh sai.
And so this group keep study and study. You know what? They keep waiting for Jesus coming back.
Và cái nhóm người này họ tiếp tục nghiên cứu, không bỏ cuộc, nhất định nghiên cứu ngày đêm để mà biết được bao giờ Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.
One day Rachel Oak came to visit Joseph Bate, one of the key person who follow Advent movement. Rachel Oak.
Ngày kia có một bà tên là Rachel Oak, bà mới đi đến gặp ông Joseph Bates, là một trong những cái người mà tiên phong vẫn còn học Kinh Thánh để nhất định tìm biết bao giờ
and
Chúa sẽ trở lại.
Baptist Church, he visited Mr. Bates. Hi, Mr. Bates.
Thì khi bà Rachel này đến gặp ông Bates, thì bà chào ông.
I heard that you say you believe all the Ten Commandments, right?
Tôi nghe nói là ông tin tất cả 10 điều răn của Chúa, phải không?
Well, Mr. Bates turned to Rachel and said, yes, I believe.
Ông Bates nhìn bà và nói, phải, tôi tin 10 điều răn của Đức Chúa Trời.
And Rachel said, no, you do not follow the fourth commandment.
Thì bà Rachel mới nói với ông, không phải vậy đâu ông ơi, tôi không thấy ông làm theo tất cả 10 điều răn của Chúa.
And so as the discussions go back and forth, and Joseph Bates decided to study for himself.
Hai người nói qua nói lại và cuối cùng ông Joseph Bates nhất định phải về học lại Kinh Thánh, bởi vì tại sao bà nói là ông không giữ hết đủ 10 điều răn của Chúa.
And so when he studied for long many years, he find out this is the truth, the seventh day Sabbath.
Và khi mà ông nghiên cứu Kinh Thánh, ông học lại lời Chúa thì ông mới thấy
and
ngày Sa-bát là ngày thứ bảy.
With other people like Ellen White and James White and Jay and Andrew, so many people about it.
Và ông chia sẻ với tất cả những người đồng đức tin của mình về cái điều mà mình với ông mới khám phá ra ở trong Kinh Thánh là ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong tuần.
And so they keep study and study, and especially Andrew White say, you know, I couldn't. How could that be? How can we so wrong so many years?
Rất là nhiều người, trong đó có cả bà Ellen G. White, ông White, ông Andrews, họ nói làm sao mà bao nhiêu năm nay, cả mấy ngàn năm nay, cả trăm năm nay chúng ta giữ một cái ngày sai, chúng ta không giữ ngày thứ bảy mà Đức Chúa Trời
đã dạy. So they started all that and G. Andrews so excited he started to write a Sabbath tract.
Và ông Andrews là người đã được làm ông Bates làm chứng và ông bắt đầu ghi lại những cái điều về ngày Sa-bát, ông bắt đầu nghiên cứu về ngày Sa-bát.
A printing press to print this tract.
Và ông in ra những cái tờ truyền đơn nhỏ nói về ngày Sa-bát, ngày thứ bảy trong tuần.
And so how can we establish a printing press when we have no money?
Và làm sao mà chúng ta có thể mở được một cái nhà in để in những cái truyền đơn như thế này để cho mọi người biết về cái điều mà chúng ta học ở trong Kinh Thánh.
And people start donating money to establish the first printing press.
Và mọi người đi xin quyên tiền góp phần để mà mở một cái nhà in nhỏ để in những cái tờ truyền đơn nói về ngày Sa-bát thứ bảy.
And they are about to buy this piece of land to establish the first printing press.
Và họ mua một miếng đất để mà mở cái nhà in đầu tiên.
But the law of the land say no, you cannot buy the land unless you have a name of your organization.
Và khi họ muốn mua miếng đất này để mà mở cái nhà in thì người ta nói mấy anh không có thể mua được, phải là một cái cơ quan, một cái company, một cái tổ chức gì đó mới có mua được, thì mấy anh tổ chức mấy anh tên là gì?
And so they were forced to find a name.
Thế cho nên họ bị bắt buộc phải tìm một cái tên để mà ghi danh mình là một cái tổ chức.
And so that's the problem. They probably call a meeting in Battle Creek, Michigan in September 1860.
Và tháng 9 năm 1860 ở tại Battle Creek, Michigan, họ đã họp lại để mà chọn một cái tên cho cái nhóm người tin Chúa này.
And so they call the meeting together, and we have 25 different delegates from different places to come to that home.
Buổi họp đó có 25 người đại diện cho 25 nhóm ở khắp nơi trên nước Mỹ về.
And so some of the people, we see that the previous slide, we see a couple people that we still have record. And these are the pictures of those delegates who came from Ohio, Iowa, Michigan, New York, and so on.
Và đó là 25 người chúng ta vẫn còn giữ tên của những người đó. Họ là những người đã đến từ các tiểu bang, nơi nào mà có nhóm người Cơ Đốc Phục Lâm tin vào ngày Chúa trở lại và vào ngày Sa-bát thứ bảy.
And so they meet in that very home.
Và trong cái nhà nhỏ đó họ đã họp lại.
And they want to come up with a name.
Để mà chọn một cái tên cho cái tổ chức của họ.
The debate go on and on throughout the night.
Họp cả ngày cả đêm để mà chọn một cái tên.
Someone say, "Well, let's call the Church of God."
Có người gọi là hãy gọi chúng ta là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Others say, "Well, there's someone already used a name."
Then, oh no, đã có người chọn cái tên đó rồi.
Isn't if you call Church of God, doesn't it sound like arrogant?
Nếu mình chọn cái tên mình là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong mình có vẻ kiêu ngạo quá hay không?
People come up, well, the church who waiting for Jesus second coming.
Hay là chúng ta gọi chúng ta là hội thánh của những người trong đợi Đức sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu.
And say, no, that's not complete. Maybe the church of soon coming and keeping the Sabbath.
Họ nói là nếu mà trong đợi Đức Chúa Giêsu thì đó là cái phong trào trong đợi ngày Chúa tái lâm mà đã giải tán từ đã 10 năm nay.
So make a long
chúng ta
story
là
short,
những người trong đợi Đức Chúa Giêsu tái lâm và giữ ngày Sa-bát thứ bảy.
Long story short, they came up the word Seventh-day Adventist.
Và cuối cùng họ đã chọn cái tên ngày thứ bảy, tức là An Thất Nhật, ngày yên nghỉ trong ngày thứ bảy, và Cơ Đốc Phục Lâm là Adventist.
So that name is named the printing press.
Và
not
cái
the
tên
denomination.
Và cái tên đó đã được chọn để mua được cái miếng đất để mà mở nhà in, đó là cái tên để chọn cho cái nhà in.
3 years later they officially established the denomination and they use that name Seventh-day Adventist.
3 năm sau cái tên Cơ Đốc Phục Lâm Seventh-day Adventist mới được chọn là cái tên chính thức của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật.
The second point I want to bring you to is seventh day.
Điều tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây trong cái tên ngày thứ bảy.
The seven days significant to this movement.
Cái tên ngày thứ bảy nó rất là quan trọng đối với cái nhóm người mà 150 năm về trước.
People study for many, many years and finally they find something we've been missing from the Bible.
Nó rất quan trọng đối với nhóm người đó bởi vì họ đã nghiên cứu Kinh Thánh năm này năm kia để tìm hiểu tại sao Chúa đã không trở lại theo như điều họ dự định, họ dự ước, và họ đã nghiên cứu để mà họ tìm ra là cái ngày Sa-bát.
Like I say, Rachel Oaks from Seventh-day Baptist, and she approached Joseph Bate, and this is the very text, the fourth commandment, Exodus chapter 20, verse 8.
Và cái câu mà bà Rachel Oaks đã nói với ông Joseph Bate để mà hỏi ông rằng ông có giữ Kinh Thánh đúng hay không, thì bà đã đem cái câu này ra ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 8 để mà hỏi ông.
And the Bible says this, remember the Sabbath day to keep it holy.
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
And then they study for this and they say, isn't that for the Jews?
Những người này khi mà họ nghiên cứu cái câu hỏi này, họ nói cái gì? Cái đâu những cái 10 điều răn này là cho người Do Thái ngày xưa.
And they continue and they find another text in the book of you see the 10 commandment, and later on they see the fourth commandment is missing. They have not studied detail enough, but in the book of Ezekiel.
Và rồi họ đi qua cuốn sách Ezekiel ở trong đoạn 20 câu 20 người ta mới.
And the Bible says this verse 20, chapter 20 này. Verse 20 say, "Hallow my Sabbath, and they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God."
Ở trong câu này Đức Chúa Trời phán với họ rằng, hãy biệt riêng những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời.
So all these along they thought just for the Jews, maybe this is a covenant between the Israelite and the Jehovah.
Cho nên họ nói đây, mới đầu người ta nghĩ đây là những cái Kinh Thánh dạy cho người Do Thái mà thôi, nhưng mà họ hiểu ra rằng đây là giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập đối với người.
And they start studying the book New Testament, and they find out the Lord, our Lord Jesus Christ, mentioned in Luke 4:16 that on his custom he followed into the church on Sabbath day.
Và khi họ học qua sách Tân Ước, họ thấy Đức Chúa Giêsu giữ ngày Sa-bát.
Not only that, Jesus Christ looked Father, in the future, in Matthew chapter 24, it says, "Disciple, please keep the Sabbath that you may be blessed."
Và Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài rằng ở trong sách Matthew, các ngươi hãy nhớ và giữ ngày Sa-bát của ta hầu cho các ngươi được phước.
And then they stumble on the very text, Isaiah chapter 66, verse 22 and 23.
Và họ qua trong sách Esai, đoạn 66, câu 22, 23.
The Bible says this, for as the new heavens and the new earth.
Và khi mà trời mới và đất mới.
From one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, saith the Lord.
Bởi vì trong ngày Sa-bát, ở trong trời mới và đất mới, từ ngày Sa-bát này cho đến ngày Sa-bát kia, tất cả mọi xác thịt, mọi người đều đến để mà thờ lại ta.
And so they couldn't understand how can be Old Testament, the Sabbath for the Jews, and New Testament, as we're going to change to a different date, and when we go to heaven, change back to the Sabbath.
Bởi vậy cho nên họ mới nói tại sao chúng ta nghĩ rằng là trong những thời cựu ước là thời cho người Do Thái, Chúa đã ra lệnh cho dân được chọn của Chúa là dân Do Thái giữ ngày Sa-bát thứ bảy, mà rồi qua tới Tân Ước lại có thể nào Chúa bỏ để mà rồi lên thiên đàng vẫn giữ ngày Sa-bát.
And so they find out the root of the Sabbath in Genesis chapter 2.
Và họ đã tìm được dấu hiệu của ngày, cái nền gốc của ngày Sa-bát.
Before the Israelites were established.
Ngày Sa-bát đã được chọn từ trước khi mà dân Israel là dân được chọn của Chúa được thành lập.
So the Sabbath made for man.
Như vậy ngày Sa-bát đã được làm dựng nên để cho loài người.
And so there those pioneers find out this is the Sabbath truth that we have been missing all along.
Và đây là ngày Sa-bát đúng thật của Đức Chúa Trời mà chúng ta, những cái người tiền phong ngày đó mà chúng ta đã sơ sót.
Because those who understand about the Sabbath understand who is the creator.
Bởi vì những người nào mà những người giữ ngày Sa-bát, bởi vì họ là những người tin rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là đấng tạo hóa,
God said, keep the Sabbath and remember that I have created this earth in 6 days and the 7th day I will rest.
Bởi vì trong sách xuất Ai Cập ký khi Đức Chúa Trời phán, Chúa nói hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, bởi vì các ngươi giữ để mà nhớ rằng ta là đấng đã dựng nên các ngươi, dựng nên hoàn cầu, dựng nên vũ trụ.
And so in the middle of 19th century the Sabbath was found again.
Và đó là cái tên ngày thứ bảy Sa-bát.
Well, I compare with history and the same thing happened in the middle of 19th century.
Và vào khoảng giữa năm, giữa những năm thế kỷ 19.
You know what happened?
Quý vị có biết cái điều gì đã xảy ra giữa thế kỷ 19?
Darwin theory was come about.
Cũng vào khoảng giữa thế kỷ 19, đó là cái thuyết của Darwin.
Evolution come about and there's clash between evolution and creation.
Tức là thuyết tiến hóa đã được giới thiệu cho thế giới.
Well, what I see that the devil is not like it. He can bring anything to draw people away from the creator.
Satan, ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nó luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà kéo người ta không tin vào Chúa là đấng tạo hóa của họ.
And so when we see the Sabbath, we see God the creator.
Bởi vậy
He's
khi mà
the origin of everything.
Khi chúng ta thấy ngày Sa-bát, chúng ta giữ ngày Sa-bát là chúng ta đã tuyên bố cho Satan biết rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế gian và Ngài đã dạy cho loài người sau khi Chúa hoàn tất, Chúa đặt một ngày để nghỉ ngơi.
The second part of our name is Adventist.
Phần thứ hai của cái tên của chúng ta là Adventist, Cơ Đốc Đức Chúa Giêsu Christ Phục Lâm.
And that was not hard to come up with because that's during the time of Advent movement.
Lý do cái tên này đã được chọn và giữ bởi vì họ nhóm người này họ đã dọn cái tên này trong cái họ thuộc về.
They wait for Jesus Christ's return.
Phong trào trong đợi Đức Chúa Giêsu trở lại.
They wait for everything about Christ going to take them home.
Điều quan trọng hơn hết là họ là những người trông đợi cái ngày Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại để mang họ về với Chúa.
And you know that in the Bible clearly say many texts talk about Jesus second coming.
Quý vị có biết ở trong Kinh Thánh 2500 lần nhắc về cái sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu.
2500 Bible reference talk about the second coming throughout the Bible.
Và
and 1 hour of 25 verse is talking about the second coming.
Cứ mỗi 25 câu ở trong Kinh Thánh là có một câu nói về sự tái lâm
của Đức Chúa Giêsu. There's no doctrine that have that many Bible texts on that very doctrine though about the second coming of Jesus Christ.
Rất là quan trọng bởi vì chúng ta là những người trông đợi Đức Chúa Giêsu trở lại. Kinh Thánh nói về sự tái lâm, sự trở lại của Đức Chúa Giêsu.
If Jesus is important and he put in the Bible, do you think it's important for us?
Nếu mà Đức Chúa Giêsu nghĩ rằng điều đó là quan trọng đến nỗi Chúa phải đặt ở trong Kinh Thánh của Ngài thì chúng ta có xem đó là quan trọng hay không?
This group believe that Jesus will come soon.
Và cái những người này, những cái người trông chờ Đức Chúa Giêsu trở lại, họ là những người tin rằng Chúa sẽ trở lại mau
Not
chóng.
Set up any date.
Nhưng mà Ngài không đã chọn một ngày nào nhất
định. But we know God's coming soon.
Mà chúng ta biết Chúa sẽ trở lại.
We know the sign is coming through the book.
Chúng ta biết rằng những cái lời tỏ bày trong Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, chúng ta biết cái ngày Chúa trở lại rất là gần kề.
Titus quote this 2:13 said this looking for blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ.
Ở trong sách Tít đoạn 2 câu 13.
And we see it emphasized many times about our Jesus coming soon. Now you think the devil will take that away?
Ở trong Tít đoạn 2 câu 13 nói rằng chúng ta trông chờ một cái niềm hy vọng và cái sự hiện đến đầy vinh quang của Đức Chúa Giêsu và Chúa cứu thế Jesus Christ của chúng ta.
Oh yeah, many different theory talk about how Jesus coming.
Có rất nhiều lý thuyết, giả thuyết nói về cách Chúa sẽ trở lại.
But only one correct way from the Bible.
Nhưng chỉ có một cách mà chúng ta biết là chắc chắn Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.
If you and I going to find out, we search the Bible, we will find the answer.
Chúng ta tìm trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy câu trả lời Chúa sẽ trở lại như thế nào.
Oh, the devil going to find a way, they're going to fool everyone just back in 1844, same thing as the end time.
Ma quỷ luôn luôn sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để mà nói những cái lời dụ hoặc để nói chúng ta rằng ô Chúa trở lại như thế này, Chúa trở lại như thế kia. Chỉ có một cách Chúa trở lại đã nói được trong Kinh Thánh mà thôi.
So that's the name, Seventh Day Adventist.
Đó là cái tên Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật, Ngày Yên Nghỉ Thứ Bảy.
The name been going across for the last 150 years.
150 năm cái tên đó đã là cái tên chúng ta dâng cái bảng để mà chúng ta nói với mọi người rằng chúng ta là người.
There were only 100 believers. There were only 100 believers.
Lúc đó chỉ có 100 người tin.
I just wondering if Joseph Bate lived until now, he see more than 16 million believers. How happy would be he?
Tôi nghĩ nếu ông Joseph Bates còn sống được đến ngày nay, ông nhìn thấy thế giới này có 16 triệu người Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật.
If James White lived until now, he see more than 16 million member. What do you think?
Nếu mà ông James White vẫn còn sống để mà nhìn thấy 16 triệu người đồng đức tin với ông.
And this denomination continue growing.
Và cái giáo hội này, cái niềm tin Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật này vẫn mỗi ngày mỗi phát triển.
The name itself is proclaiming the message.
Cái tên đó là cái tên để mà cho mọi người biết chúng ta tin gì, chúng ta trông đợi gì và chúng ta là những người trông chờ ngày Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong thời kỳ cuối cùng này.
The times go by just like many institutions.
Nhưng mà thời gian trôi.
People are starting to get wax cold.
Thường thường người ta quên mất đi tại sao.
Forgot the root of the name. Forgot the root of the name of the denomination.
Và quên mất vì lý do nào mà chúng ta mang cái tên mà chúng ta có ngày hôm nay.
Forgot about the pioneer who established them.
Chúng ta quên mất những cái người, không nhớ đến những cái người tiên phong đã mở lên và cho chúng ta ngày hôm nay có giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
That's why I think history is so important in our lives.
Lịch sử rất là quan trọng, chúng ta học
and so
ghi nhớ
lịch sử. Pen these words down. And this what he said.
Ông White.
No, Balint White.
Đây là những lời đã được viết bởi bà Ellen G. White.
In Testimonies for the Church, volume 8, page 162, paragraph number 2.
Trong những lời chứng cho hội thánh bà đã viết ở trong.
Do not lower the banner of truth or allow it to drop from your hands in order to unite with the solemn message for the for these last days anything that will tend to hide the peculiar features of our faith.
Chúng ta là những người mang cái bảng hiệu Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật, đừng có bao giờ mà để cái bảng hiệu của chúng ta, cái bảng của chúng ta phải rớt hay là hạ thấp nó xuống, để bởi vì chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng và cái sứ mạng chúng ta đừng có bao giờ bị che giấu để mà người ta không biết cái niềm tin của mình.
That many people might lower the banner.
Sẽ có những người hạ cái bảng.
Many people don't think it's important about the name.
Hoặc là có người sẽ quên mất tại sao mình có cái tên này.
People think the name is too long.
Có người thấy cái tên dài quá.
People think the name doesn't make any sense.
Hay là cái tên này không biết tại sao có cái tên này.
My friend,
thưa quý vị,
do not lower the banner.
Đừng có bao giờ hạ thấp cái bảng hiệu của chúng ta.
In the Great Controversy, the printed in 1888, page 53, paragraph number 2.
Ở trong cuốn Thiện Ác Đấu Tranh, bà White đã viết.
And this talking about our denominational name.
Khi mà nói về cái tên của giáo hội của chúng ta.
Okay. And just take down the reference and go home read for yourself. But this says this: in the nearly every council of the Sabbath which God has instituted, was pressed down a little lower.
Và trong mỗi lần mà có những kỳ họp của những hội của hội thánh Chúa. cái tên ngày Sa-bát.
People say, why are you so strict about the Sabbath?
Lại bị hạ thấp xuống một tí.
And she go on to say, why the Sunday was correspondingly exalted?
Và ngày thứ nhất trong tuần lại được đưa đề cao hơn lên.
Thus, the pagan festival came finally to honor as a divine institution, while the Sabbath, biblical Sabbath, was pronounced a relic of Judaism and is observed or declared to be accursed.
Ngày thứ nhất trong tuần là ngày nguyên thủy, là ngày lễ của những người không tin, những người tin tà thần, nhưng về sau đã được hội thánh chọn. Và trong khi đó, ngày Sa-bát thứ bảy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Trời đã ở trong Kinh Thánh, Chúa đã tuyên bố, đã ban cho dân Giu-đa và đã được gìn giữ.
She said, do not lower your banner.
Bởi vậy bà, một lần nữa tôi nhắc lại, bà nói, bà White nói chúng ta đừng có hạ thấp cái lá cờ của chúng ta.
Keep up the name.
Giữ cái tên, cái bảng hiệu của chúng ta.
Do
nâng
you know
cao
that?
Lên.
Ellen G. White did not came up with that name. She did not come up with that name.
Quý vị có biết không, phải bà Ellen G. White là người
maybe
có
she
cái tên
object
đó.
To the name.
Có thể là bà có thể là không thích cái tên đó khi mà người ta bàn cãi, 25 đại biểu bàn cãi.
But when end of that meeting after 3 months, she saw a vision and God said that name is good for you.
Mà sau 3 tháng họ đã hội họp, đã khi mà cái tên đã được chọn, bà có được một sự hiện thấy và bà chấp thuận cái tên đó là một cái tên mà Chúa đã chọn cho hội thánh của Ngài.
My friend, Jesus want us to proclaim the message. The present true message.
Đức Chúa Giêsu muốn cho chúng ta mỗi một người theo Ngài có hai điều chúng ta phải truyền rao cho những người chung quanh của chúng ta.
God wants us to stand out among the crowd.
Chúng ta muốn, Đức Chúa Giêsu muốn cho chúng ta không phải chỉ là một trong những đám đông, Ngài muốn chúng ta đứng ra, đứng thẳng lên để mà cho mọi
God
người biết.
God wants us to proclaim the message have long forgotten.
Để cho mọi người biết, và bởi vì chúng ta, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta là những người sẽ mang lại cái nìa, cái sứ mạng
Sabbath.
Rằng chúng ta là những người tin
and God
vào
wants us to proclaim the near coming of Jesus Christ.
Ngày thứ bảy Sa-bát, bởi vì chúng ta tin vào sự sáng tạo, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của
understand
chúng ta.
God coming soon.
Và chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là những người tin rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại rất
understand
là mau chóng.
Every single sign that prevail in the book Revelation.
Chúa muốn chúng ta hiểu những cái điều mà Đức Chúa Trời đã dạy, đã nhắn nhủ ở trong sách Khải Huyền về những ngày dấu hiệu của Ngài sau cùng.
I'm not gonna forget you. I'm coming back.
Đức Chúa Giêsu nói, ta sẽ trở lại.
God said, John chapter 14 verse 2 and 3, let all read together.
In my Father's house
are many mansions. If it were not so, I would have told you. I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen?
Amen.
God said, God coming back.
Đức Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở lại.
God wants us to take us home.
Ngài muốn mang chúng ta về với Ngài.
My friend, you're not forgotten in his name.
Thưa quý vị, cái tên này sẽ nhắc nhở chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Your name have not forgotten.
Cái tên của chúng ta đừng bao giờ quên.
In World War II.
Vào đại chiến thứ hai, đệ nhị thế chiến.
When Americans sent over 11,000 soldiers to Philippines.
Quân đội Mỹ gửi 11,000 người qua quần đảo Phi Lục Tân.
And try to block the Japanese come to take
để chống lại cái sự ngăn cản cái sự bành trướng của Nhật Bản.
And as they did that, the Japanese fight very hard. Fought very hard.
Ngăn cản người Nhật để tấn chiếm vào những cái vùng của Thái Bình Dương, người Nhật chiến đấu rất quân đội Nhật
and so
chiến đấu
they,
rất là vũ bão.
As they fight and MacArthur say let's pull back.
Khi mà cái vụ khi mà trận chiến không ngừng xảy ra, thống tướng MacArthur nói chúng ta hãy rút quân.
And they pulled into some place in a corner of Philippines and they start to hide there until they get more help from the United States.
Họ rút quân vào một góc một đảo nhỏ ở tại Phi Luật Tân để mà chờ đợi quân tiếp viện bởi vì họ không thể chống nổi quân đội của Nhật Bản.
That is in 1942.
Năm 1942 khi việc đó xảy ra.
But it wasn't long, it's only a few months, the Japanese come across and they capture all the soldiers there.
Nhưng quân đội Nhật Bản đã tấn chiếm Phi Luật Tân và bắt hết tất cả những người lính của quân đội Hoa
Kỳ. More than 70,000 as a prisoner of war.
70,000 người lính đã bị bắt làm tù binh.
And so they say, you know what? Our army will not forget us. They can come to rescue us.
Những người lính tù binh họ vẫn trông đợi cái ngày mà họ nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không bỏ quên chúng ta, sẽ trở lại mà cứu chúng ta.
The Japanese took
giải phóng
these soldiers and marched across, and they call today still the name is called Bataan Death March.
Và những người tù binh bị bắt và bị quân đội Nhật đưa đi để đi đến bão Bataan, và ngày nay vẫn còn gọi là Bataan, chuyến đi vào quái chết ở Bataan.
Where the prison and the trail is long as more than 100 kilometers or 70 miles.
Khoảng cái con đường mà họ những người tù binh này phải đi qua để đi đến cái chỗ họ có thể bị tù hoặc là xử tử, đó là 70 dặm.
As they walk, they do not give, the Japanese don't give them any water, any food for days and weeks.
70 dặm, 100 kilo, 100 cây số đi, không có cơm, không có nước uống.
And those who are weak, they just kill them on the road.
Những người yếu không đi nổi thì là chết dọc đường.
And so many soldiers die on that road.
Trong cái cuốn hành trình đi Bataan, rất là nhiều người lính đã chết.
And I come to the point, there's a place in the camp there, Kapan Tuan, is only 513 men left.
Khi mà đến cái trại tù, chỉ còn có 530 người.
There's many other camps, but that camp's only 513.
Có nhiều những trại tù khác, nhưng mà ở tại cái trại mà đặc biệt người ta đến là trại.
In early 1945, these men say, you know what? Our country have forgot us.
513 người còn sống sót ở trại đó.
The last four
đến năm 1945, ba năm đã trôi
years,
qua.
They have forgot us.
Hơn 3 năm, gần 4 năm trôi qua, những người tù này nhìn nhau.
Well, United States say, you know what? We have to release those army, those prisoners of war.
Hoa Kỳ, tổ quốc của chúng ta đã quên chúng ta rồi. Họ không đến để
so
cứu chúng ta nữa đâu.
So they send a group of men go try to find way to escape them, and so 120 U.S. Army plus 200 Filipino guerrilla come together to help those men out.
Khi mà hy vọng của người ta đã không còn nữa thì chính phủ Mỹ không quên. 120 người lính Hoa Kỳ và 200 người lính Phi Luật Tân đã đến tấn chiếm 8,000 người, đánh bại 8,000 người.
And one of the rescuers by the name of L.V. Robbins.
Để mà cứu những cái người tù ở tại đây. Và một trong những cái người đến cứu ông tên là L.V. Robbins.
And when Mr. Robbins came and saw those men in that small cell.
Khi mà ông kể lại, ông đến để mà thấy những cái người tù binh bị trói, bị bỏ ở trong những cái, tù củi nhỏ xíu từng người, thì là lúc những người mà đã không còn hy vọng nữa.
They have no hope.
Họ như
and
là những
tears
người
run down their face.
Không còn cái niềm tin gì nữa.
And
nhưng
they
mà
cried out, "I thought we've been forgotten."
Nhưng mà khi được cứu, nước mắt tuôn tràn, những người tù binh đã nói, "Chúng tôi tưởng rằng không còn ai nhớ đến chúng tôi nữa."
And Robin says softly, "No, you have not been forgotten. You are the hero, and we come for you."
Ông Robin nói không. Chúng tôi không có bao giờ, các anh không có bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi sẽ đến và chúng tôi sẽ cứu các anh.
My friend, we are not forgotten in Jesus Christ's name.
Thưa quý vị, chúng ta là những người không có bao giờ bị quên ở trong cái tên của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.
He have He have engraved your name in his palm.
Trong lòng bàn tay Chúa, Ngài đã ghi tên của chúng ta trong tay Ngài rồi.
My friend, that's a blessed hope that we need to share to the world.
Đó là một điều để mà cho chúng ta một niềm tin, một niềm hy vọng mà chúng ta biết chúng ta cần phải nói cho toàn thế giới.
People dying of cancer.
Nói cho những người không còn niềm hy vọng, có
people
những người
lost
chết. Những người
lost a job.
Bệnh tật, những người không còn niềm hy vọng, mất việc, mất nhà.
People who enter divorce.
Những người gặp những hoàn cảnh đau thương,
lost
đau buồn,
loved one.
Mất người thân yêu, chia.
And God say, it's be enough. I will come back for you.
Đức Chúa Giêsu nói đừng ngã lòng bởi vì ta sẽ trở lại.
That's the message of Seventh-day Adventist Church.
Đó là cái sứ điệp của Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật.
My friend, I pray that this name continue ring on in our life.
Thưa quý vị, tôi mong muốn cái tên này sẽ giữ mãi khắc mãi trong lòng của quý vị. Ở mãi ở trong lòng của hội thánh của chúng ta.
Ring on in our denomination.
Ở trong giáo phái của chúng ta.
Across from different countries around the world.
Khắp nơi trên toàn thế giới.
Because Jesus is coming soon.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại rất là mau chóng.
And God said, proclaim the message. And I'll be back. And take us all home.
Cảm ơn quý vị.
Amen. May God bless you all.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.